nhưng mà cho thể mình phải dừng tâm mình có khi nào thấy mà thì bước lại trong con người mình lo này lo kia lo nọ, mình không bao giờ mình dừng nghỉ yên trong một đâu năm ba phút thì hỏi con người mình có cái hạnh phúc gì đâu nó. Do đó cho nên, nhưng mà nói như thế đừng có thở ra thở ra nó trở thành cán đời chứ. Mình phải chấp nhận chứ, nghĩa là sanh giữa cuộc đời thì phải chấp nhận, phải can đảm để mình chấp nhận từ đó qua không được mới chán. Nhưng mà trước tôi nói là nếu chán đời cũng sẽ làm gì được, bởi vì thôi chán quá rồi làm gì được, cái cũng vô thường nó đến rồi cũng nên cứ làm tới giờ phút cuối cùng nó. Đức Phật dạy cần phải hùng lực mới đại từ bi, hùng lực về trì chí kiên cố kiên tâm mà làm. Đó. Rồi ngược lại mình cũng là tinh thần được Phật tử, theo những cái thí dụ Đức Phật nói để mà mình hành trì theo tìm cái chánh pháp, cũng đừng nên quá đá gì như là có nhiều người chưa rõ thì nhìn đời với một cặp mắt rất lạc quan yêu đời, nhìn đời thấy đời như thế này mà sao cứ nói khổ vô thường vô ngã thì đạo Phật chưa nói cái chuyện minh quá đi, đời người ta qua không có lại như thế này, đời người ta tươi đẹp như thế này, đừng có quá yêu đời. Nếu người đời mà yêu đời quá bị đời nó gạt chẳng. Nói như thế tinh thần của người Phật tử, nhất là người Phật tử cũng trẻ, phải dũng chuông trên đường đạo. Đi trên con đường đạo mình phải biết trên con đường đạo mình phải biết thế nào để mà tiến thủ. Thì tôi giới thiệu sơ qua về phẩm ví dụ ấy. Bây giờ đây như bữa trước tôi đã nói đó, có quý vị là bên nam cũng như bên nữ nhớ và hiểu những cái bài giảng từ trước xin lên trình bày cho coi thử hiểu thế nào. Trước hết là nói qua hai cái chữ phương tiện và chữ phản, gọi là chữ phản ở trong đó có phản bài hết rồi phải không? Ví dụ cái chữ đầu này đọc là ao, ao chữ kế đó là ba, ba nha ni ya ba ri ba ri ba ri gì
ba ri vát ra
ba ri vát ra đó phương tiện đó tôi sẽ tắm á. Ví dụ thẩm ao ba ni ya tức là ví dụ ba ri vát ra là thẩm thường thường đó. Thường thường cái phẩm nào quý Phật tử học đều có cái chữ ba, ba đi mà ra đi sao tức là phẩm chương một ao ba đi ra tức là thí dụ, những thí dụ rất thâm thiết, chẳng hạn như một cái thí dụ ở trong cái phẩm mà chúng ta thì ta này thì trong phẩm này dùng thí dụ để giải rõ vì sao chỉ có nhất thừa. Nhớ nha, đó là nói tổng quát chứ chịu tổng quát cho quý vị rõ đó. Mà trước kia Phật lại chỉ có ba thừa, rồi cuối cùng Phật nói chỉ có nhất thừa. Thì ở trong phẩm này có nói lên đem một thí dụ để nói rõ, hay là để nói theo kinh, trong kinh này đó tức là chỉ rõ chỉ có một bộ đề thôi. Tuy là ông thú trưởng giả có nêu ra mấy ba, nhưng mà cuối cùng sự thật là một cái loại tên đặc biệt không. Kế đó là những cái đoạn mà Đức Phật dụ chúng sinh ở trong tam giới cũng như ở trong nhà lửa, hồi nãy tôi đã nói rồi. Thì ông thú trưởng giả là chỉ cho Đức Phật, đây tôi nói chuyện trước để cho rõ, để tới đâu đoạn nào nghe dễ hiểu. Những người con là chỉ cho muôn loài chúng sanh rõ hơn. Lửa cháy nào nhà bị một nát ở trong đó có rắn rít, là có đủ các loại gọi là ác thú độc trùng, là chỉ cho cái gì đó là ai biết loại không? Cái đó là chỉ cho khổ sở của chúng sanh, phiền não tức là khổ sở đó. Đó là chỉ cho cái sự khổ của chúng sanh.
không thể diễn tả được, nó mục, nó nát, nó hư, nó rượu hết, mà chỉ có cửa, tức là cửa giải thoát. Thì cái khổ chúng sanh đó là khổ gì? Tức là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ và chết khổ, rồi lo sầu buồn khổ mê muội, tất cả những cái cảnh đó đó, và cũng như là cái nhà, ở trong một cái nhà nó đã cũ một nó hư. Còn nói ba chiếc xe, tức là chỉ cho cái trình độ, hay là nói một cách khác nữa là chỉ cho cái sức chở, cho nên cái chữ thừa là cái sức chở, cái sức chở cỡ nào, cái sức chở cỡ nào, tức là cái trọng tải, cái trọng lượng để mà sức nặng để chở. Hai xe trước á, là vì cái sự tu của mình nó còn tự được tự độ, chỉ là độ mình thôi. Còn cái chiếc xe sau mà Đức Phật nói á, tất nhiên là đại bạch nu sa, tức là xe sông, hồi xưa không có xe hơn như bây giờ, thành là xe đó gọi là một xe chở rất nhiều người và rất nhiều đồ vật, là chỉ cho một cái tấm lòng đổ tha của mỗi người, tấm lòng lợi tha của mỗi người tu. Thì đại khái như thế, rồi trong đó có ngày Tất Đạo Pháp, ngài mới vui mừng hớn hở, ngài đại diện cho trong hàng, nếu ngài thay mặt là ngài thay thế cho sự thật là ngài là một vị đại trí, trí tuệ đại nhất, thì ngài hớn hở như thế nào, ngài nói như thế này: lâu nay chúng con cứ nghĩ rằng chúng con không thể nào làm Phật được, cứ ở trong cái tiểu quả sinh văn thôi, chẳng làm Phật được. Ngày hôm nay Đức Phật sắp thọ ký, Đức Phật đã đưa ra như thế, mỗi người đều trở về cái phổ quang minh, minh chiếu. Như thế thì chúng con có thể nói rằng hết sức quan hỷ, mà đó là một cái phước đức. Chẳng những riêng chúng con mà tất cả mọi loài chúng sanh đều có thể trở về với cái tánh sanh tối chân. Đó, ngài Tất Đạo Pháp. Rồi ngài mới nêu ra như thế nào? Ngài nêu ra, ngài nhờ Đức Phật, nhờ giáo lý của ngài, nhờ tất cả những cái sự kiện mà ngài đã trải qua, cho nên diệt trừ được phiền não và cõi lòng của ngài thường thanh. Rồi bây giờ theo dõi bài. Phẩm thí dụ thứ ba, Aupamiya Parivatra. Sau khi nghe những lời đã nói trên từ kim khẩu của Đức Phật, chính Đức Thích Ca Mâu Ni nói: thường thường quý Phật tử đọc ở trong kinh sách, cứ thấy hai cái chữ kim khẩu, người ta hiểu kim khẩu là kim chỉ, thì đây sẽ dạy rõ lời dạy của Đức Như Lai, nghĩa là lời dạy thẳng đúng như chân lý hợp với sự thật. Thần tướng của Như Lai là thân sắc vàng, cái một giải dưới nên miệng lưỡi của ngài gọi là kim khẩu. Đó là một nghĩa. Lại nữa, miệng lưỡi của Phật như chất kim cương, nghĩa là lời nói không bao giờ sai lạc. Thật ngữ giả, như ngữ giả, bất quân ngữ giả, bất dị ngữ giả, đó là cái lời của Đức Như Lai, cho nên người ta mới gọi là kim khẩu. Kiên cố bất hoại nên gọi là kim khẩu, nghĩa là ý muốn nói như thế này: giáo lý của ngài nói ra, lời dạy của ngài nói ra, vĩnh kiếp không bao giờ hư hoại, nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ thay đổi. Chẳng hạn như cái pháp mà ngài tuyên dương đầu tiên sau khi thành đạo, chúng ta có phát hiện tứ diệu đế, là lời nói, lời giảng của ngài không bao giờ thay đổi được, dầu cho như chị trước tôi nói, mặt trời mặt cắt cớ mọc ban đêm, mặt trăng trở lại mọc ban ngày đi nữa, thì giáo lý tứ diệu đế của Đức Phật không bao giờ thay đổi, không bao giờ thay đổi. Và cái chỗ đó gọi kim khẩu, kim khẩu là như thế đó. Rồi thế tôn giả Xá Lợi Phất Sariputra hớn hở vui mừng, nên nhớ kỹ như thế này: nếu ai hiểu giáo lý cao, tất cả những chẳng hạn như dùng những cái lời như hớn hở vui mừng hay là xem chưa từng có, tất cả những cái danh từ đó là tương đối để mà giải thích. Chứ ai hiểu giáo lý cao thì thường thường những cái phương diện này thì cũng còn Bởi vì là nếu hớn hở vui mừng thì ta lại có sự buồn đau khổ. Thành ra nếu những vị nào mà có đọc sách cao hoặc là hiểu tâm lý cao á, thì cứ nghĩ rằng khi còn văn tự, khi còn ngôn thuyết, khi còn bài vở là phải có sự tương đối để giải thích. Thì đây Ngài Pháp Lợi Pháp hớn hở vui mừng biết rằng tôn giả cùng các bạn đồng tu đồng học hồi nãy tôi nói đó của Ngài, tức là những hàng tu tập như Ngài, trình độ như Ngài đông lắm, đã thỏa mãn. Thỏa mãn cái gì? Qua những lời giảng dạy cao thượng của Đức Phật. Giảng dạy đó là lời gì đó? Phật nói là mỗi người đều có Phật sự lớn, ai cũng có thể thành Phật, tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật. Nghĩa là dầu tên nói cái ý khác ở trong cái phẩm phương tiện rồi, nhưng mà chính điểm đó thì đó là có tánh sáng suốt thì người nào cũng có thể thành Phật được. Còn trái lại, những người học tầm thường mà Ngài Xá Lợi Phất trước kia hỏi ý kiến và ngày hôm nay Ngài đại diện, là có nhiều người cũng dám nghĩ tới, nói mình còn tiểu căn tiểu trí, trình độ còn thấp, mình đâu có dám mà nghĩ tới cái vấn đề thành Phật. Thành Phật bởi vì phải tu trải qua vô lượng vô số kiếp. Nên nhớ kỹ nè, đúng về sự tướng mà nói thì phải trải qua sự tu tập dần dần, chứ là tiệm giáo. Nhưng mà đúng về lý tánh đốn giáo mà nói thì quý vị phải nghĩ tới cái lý của Pháp Hoa này. Mình mê suốt một kiếp, mình mê từ khi mình sinh ra khỏi đời này cho đến hôm nay là 60-70 năm. Nhưng mà có thể nếu mình khéo một chút, theo chánh lý chánh pháp một chút, một ngày nào, một giờ nào, một phút nào, có thể mình trực ngộ được lý đạo là mình giải quyết xong cái sự sinh tử luân hồi trong cuộc đời này. Chồng không có lâu xa. Có nhiều người cứ sợ cái nó sẽ không được. Mình từ hồi nào tới bây giờ tạo không biết bao nhiêu tội lỗi, mình coi thân nghiệp, khẩu nghiệp, ký nghiệp của mình nó đầy á, ta hở cái mình nói tên này, hở mình nghĩ tới kia, hở mình hành động tới nọ, mà bây giờ nói chuyện mình giải quyết cái sự sanh tử luân hồi trong cái kiếp này chưa dám. Đó thì cái chỗ đó Đức Phật cứ nhấn mạnh rằng nếu ai hiểu được cái lý nhiệm màu thì đừng có sợ cái vấn đề đó, chứ là mê nhất kiếp, ngộ nhất kiếp thời. Hay là có những cái câu khác trong kinh gọi là hồi quang phản chiếu tức vọng vô chân. Cái khi mà mình dứt cái vọng rồi trở về chân á, cũng như khi mê trở thành ngộ, cũng như là cái nặng đó dễ lắm. Thì thế này mà mê nè, ngộ đó. Thì có hai cách để mà hiểu. Nếu mà hiểu theo tuần tự, hiểu đi bộ đi cái nào thì phải đi trải qua hết đó. Nhưng mà nếu có phương tiện, có tiền bạc đầy đủ, có điều kiện, mình lấy đi thẳng được, thẳng được bỏ hết tất cả đường xa bỏ nữa, đi thẳng đốn giáo. Bây giờ quý vị gắn đi cái đó, nói đi cho mẹ mẹ đó. Còn cái điểm thứ hai nữa, ngừng ở đây một chút để mà nói, Đức Phật Thích Ca cũng như các vị Bồ Tát sợ chúng sanh ở trong đời mạng pháp nghiệp trọng phước khinh, chướng thân huệ thiện, nghiệp thì nặng, phước thì nhẹ, chướng thì sâu, mà huệ thì mỏng, cho nên các ngài mới dùng cái phương pháp gọi là cái phương pháp cũng như một lần nữa, tức là pháp môn tịnh độ. Có một tình độ cũng đặc biệt lắm rồi. Nói về sự để giúp cho những cái hàng tuy là hạ căn trung căn, nhưng mà cũng cao thượng lắm, không phải thường đâu. Nếu nói về lý, để giúp cho những cái hàng thượng căn thượng chưa, có nhiều người đọc tới đó nó thấy về sự thông đó. Ồ, chứ pháp môn tình độ này là để cho mấy vị đó tuổi, để cho mấy bà già trầu, xin lỗi. Chứ còn mình tu cao thượng mình phải làm sao minh tâm chú ý tánh ngồi thiền rồi chứ. Bởi vì pháp môn tịnh độ đủ cả ba trình độ, thượng căn tức là trình độ cao, trung căn là trình độ vừa, mà hạ căn là trình độ. Thành ra quý vị phải hiện bây giờ đây phải chọn một trong hai đường. Con đường thứ nhất á, là nếu ai có nghị lực, có đủ căn tánh khác thì đưa vô từ thiền đi của Đức Phật từ ngàn xưa tới bây giờ. Còn nếu những vị nào mà thấy sao mà chân mình ngồi không được lâu, còn nó tê, nó cứng, có khoảng được, thì hãy chọn pháp môn thứ nhì. Và con đường thứ nhì là nguyện về tịnh độ một nhà, hoa sen chín phẩm là cha mẹ.
Thì mình nói thế này là bảo lúc thiền nó tự thấy.
Chưa chắc dễ coi vậy cho nó dễ không? Điều có chỗ này là quý chỗ này nè. Như là đối nghiệp bản thân, đó là đeo là mang theo cái nghiệp còn, còn mang theo mà vẫn được bản thân, đó là điều mà dễ cho mình đó. Nghĩa là đối nghiệp bản thân là như thế này nè. Mình cố gắng niệm Phật, cố gắng cầu xin tịnh độ một lần một dạ, dù có nghiệp chướng mình còn đi nữa vẫn được vãng sinh như thường. Vãng sinh về ở bên cõi Phật đó không phải là về đó là làm Phật liền đâu, mà về đó làm
con
chứ là gì, còn về đó để mà tu tập nữa. Nghĩa là về tới đó là bắt đầu chuyện, về tới đâu đó thì chuyện nữ thành nam ở đâu đó đàng hoàng vô lãnh giới cùng. Chư thượng thiện nhân nó đủ hết rồi, phải lo sao mà lo sai đi quá, không ai nhận tu. Cảnh đó nếu nói về sự á, nó phải có hiểu hai cách. Về sự á thì Đức Phật nói trong cái kinh đài, thì nói về cái việc hàng ngoài chút xíu mà cũng là cái phương pháp để quý vị con đường tu. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gọi ngài Xá Lợi Phất, đây cũng là đương gọi ngài Xá Lợi Phất hớn hở vui mừng. Quý vị nhớ thông tin Di Đà: nhĩ thời Phật cao trưởng lão Xá Lợi Phất tùng thị Tây Phương, quá thập vạn ức Phật độ hữu thế giới, danh biết được là kỳ độ hữu Phật hiểu, A Di Đà kim hiện tại xứ Pháp, vân vân và vân vân. Thì như thế này, ngài kêu Đức Phật này, kêu ngài Xá Lợi Phất này nói, ngài nói từ đây á, tức là từ cái cảnh giới mà Đức Phật ở và nói lúc đó thời bây giờ, qua bên cái cảnh giới ở phương Tây, phương Tây tức là từ nơi Ấn Độ mà ngài nghĩa là chỉ là một cái phương trời đó, thì qua mười muôn ức cõi nước, trải qua từng nước mười muôn ức cõi nước, quá thật là Đức Phật đó có một cái thế giới đó, gọi là thế giới cực lạc. Mà cái thế giới đó có cái vị giáo chủ hiệu là A Di Đà. Hiện lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói đó thì hiện ngài đang thuyết, thì đó nói về sự, nói về sự đó, sự là Đức Phật chỉ cho chúng ta có một thế giới đó, sự. Nhưng mà nói về lý, khi mà cao cho cái hạng trình độ cao, cái bậc mà thượng căn tự trí hiểu cao á, thì Đức Phật lại nói ngộ lắm. Ngài nói rằng chi tâm tịnh độ tự tánh Di Đà đó, thấy chưa? Nói là mình muốn tìm tịnh độ, muốn tìm Tây Phương, để mà tìm đâu xa, mình phải tìm về thế nào? Hàng cao á, hàng hàng cao hàng lý, nói về lý, kêu là nhất cú Di Đà vô việc niệm bất lao đờn chỉ đáo Tây Phương. Một câu Di Đà đừng có nghĩ niệm, việc niệm đây là nghĩa là luôn luôn mình phải niệm niệm luôn luôn thì không nhập khải ngón tay dẫn đến nó phải gọi là duy tâm, chứ là tịnh độ duy tâm tịnh như là do đó cho nên quý Phật tử phải hiểu hai cách. Nếu ai muốn đi con đường đó tu, khi mà mình còn thấp tịnh độ, mình chưa hiểu cao, thì mình muốn cầu về quả Phật đi, để cầu về một thế giới đó như trong kinh Đức Phật Di Đà đã nói đã ghi lại. Còn vị nào mà hiểu cao lên thì ta cửa cao vào tâm đất, Di Đà ở nơi tâm mình, tịnh độ ở nơi tâm mình, Tây Phương ở nơi tâm mình, tất cả diệu dụng hay là hình thức gì cũng đều ở nơi tâm mình, hay là nói một cách khác là ở trong cái Mundarika, cái diệu pháp liên lạc của mình. À, do đó cho nên quý Phật tử, nhất là ở trong cái thời kỳ mà cách Phật đã xa, chư Phật chư tổ biết sợ rằng tu ở nơi thiền đó là buông lỏng, mà tu tịnh độ thì muôn người có thể đón được giảng sanh. Cho nên có những cái câu mấy quý Phật tử còn nhớ không? Hữu thiền hữu tịnh độ, du như chỉ du lý do này nó du như quên hết rồi. Người có tu thiền mà có cả tu tịnh độ nữa, hữu thiền hữu tịnh độ. Dù như đớn giác khổ, khổ là con cột, nó đã mạnh rồi, nhưng mà nó có hai cái sừng sinh nữa, đớn giác, giác là sừng, đớn là nó mang. Nghĩa là ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng nếu có tu thiền mà vừa có tu tịnh độ nữa thì cũng như là cột mạnh thêm sừng sinh, nghĩa là vừa mạnh mà ở trong cái mạnh thêm nữa, nghĩa là đặc biệt. Rồi kế đó là vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Người có tu thiền không có tu thiền nhưng mà có tu tịnh độ thì vạn nhân đắc vạn nhân, nghĩa là muôn người tu thì muôn người nữa thành công. Vô không hữu thiền vô tịnh độ thập nhân, hữu vô thiền hữu tịnh độ thập nhân cửu thác lộ. Nếu người có tu tịnh độ, không phải
có tu thiền,
có tu thiền mà không tu tịnh độ thì mời người lầm đường hết sai. Thì thố thì thác á, cho cái người thì đọc thì thố, cái người đọc thì thác lộ, tức là sai người. Còn câu thứ tư nữa nè, vô thiền vô tịnh độ thiết sàng tinh đồng trụ. Không tu thiền mà cũng không tu tịnh độ, thiết sàng là cái giường sắt nó bây giờ cạnh mình, thiết sàng là cái giường sắt tinh, chứ tinh là bà đồng trụ, tức là trụ đồng đó để sẵn như mình, tức là điện tổ sẵn đó. Thì bây giờ hàng Phật tử phải chọn một trong hai, nếu cả hai thì cái chuyện tuyệt như tôi nói đó, còn không thể một ở trong hai thì phải làm sao ngắn mà ít nhất cũng phải ba câu kinh đó, còn câu thứ tư thì có cái này gì? Vô thiền vô tịnh độ thiết sàng tinh đầm trụ. Thiết sàng là cái giường sắt nóng luôn luôn để sẵn giật cho mình, tinh là bà đồng trụ là cái trụ nằm sâu rồi ha. Bây giờ tiếp theo bài này trong tâm nó là những lời dạy giảng dạy cao thượng của Đức Phật. Sau mấy cái chữ này hơi khó hiểu chút bị vì trong chữ hạn đó, và đã sử dụng trầm lặng sâu xa. Đây là hướng về nội tâm đó, câu đó là hướng về nội tâm đó. Sử dụng trầm lặng sâu xa, bây giờ không muốn tìm cái gì bên ngoài nữa, mà các ngày đó, các ngày sinh văn tiểu hóa đó, bây giờ phải tìm tìm trong, bỏ cái hướng ngoại tìm cầu mà phải tìm ở trong. Rồi trở thành ý nghĩ nội tâm, thế giờ nghĩa là lúc bây giờ cứ lo phương diện nội tâm chứ còn không có phương diện ngoại cảnh, tức là một hai là hướng tự lên dễ đó. Khiến được tâm sạch, khiến cho tâm của những vị đó được trong sạch tinh khiết và xa lìa sự ngôn thuyết văn tự, nghĩa là tránh cả ngôn thuyết văn tự nữa, nghĩa là bởi vì không khéo ngôn thuyết văn tự bị chướng ngại, tức là để hiểu cái lý đạo để mà tiến tu thôi. Nhờ đó, nhờ tất cả những cái yếu tố tự mà tôi vừa đọc rồi đó, nhờ đó chứng thành Phật quả với tất cả đặc tính của nó, tức là cái tính Buddhalika đặc biệt của mỗi người chúng ta hẳn có, mang từ bấy lâu nay, mà ngài Xá Lợi Phất là đại diện cho chúng ta. Tại vì tất cả hàng sinh văn, hàng duyên giác, hàng phần phu, hàng chính chúng, thành ra chúng ta được nghĩa là đi tới quả vị Phật một cách dễ dàng. Chỉ nói như vậy. Ngài cảm thấy rằng trước kia ngài là một vị đạo sĩ tu tập, đọc mấy đạo sĩ tức như là chuyên tâm tu niệm, bởi vì ngài Xá Lợi Phất cũng theo lịch sử của ngài cũng đặc biệt kia lắm. Ngài chỉ dạy diệu pháp thanh tịnh, trong khi những cái thời gian mà ngài làm các đạo sĩ thì dạy những diệu pháp thanh tịnh. Diệu pháp đó là gì? diệu pháp thanh tịnh tức là pháp giải thoát nè, thằng lạc. Thanh tịnh đây là chỉ cho thân, khẩu, ý, tâm tập để đi đến chỗ hoàn toàn giác ngộ như chư Phật. Ngài chỉ dạy cái phương pháp đó. Tức là cái chữ Nirvati. Nirvati kia là cái tâm để chú cảnh. Do thực hiện một trạng thái không có của bất cứ linh tánh nào trong hiện tượng, cái trong này cũng có hiểu được cái gì chú, nghĩa là thực hiện có được cái gì, thực hiện có được cái Phật chi kiến hiển lộ, hay là nói một cách dễ hiểu là thực hiện có được cái liên, cái mặt liên hoa của mẫu chúng ta, cái hoa sen trắng trong lòng chúng ta từ bấy lâu nay không có nảy nở, không có mọc lên được, không có hoàn thành được. Đó. Nhưng nó không thực tại, tất nhiên là nó vượt từ tất cả những cái phần mà ở bên ngoài đó. Có thể chứng ngộ độc nhất, tức là nhập Phật thì kia. Bởi vì cái đoạn trên nó phải tinh đẩy chút cho không thôi, tinh tế chút cho không thôi, có hiểu đó. Nghĩa là vượt từ được những cái gì đang sanh bên ngoài. Có nhiều vị nói có thể chứng ngộ độc nhất bởi chư Phật. Có nhiều vị nói như thế này, nói rằng phiền não mình nhiều quá đi, nghiệp chướng mình còn nặng nề mà biết làm sao mà vượt hết được. Có nhiều người nói như thế, mà cái đó coi như là chúng chúng hết. Thì cái vấn đề tu tập nó có hai cách, hồi nãy là hai con đường, bây giờ hai cách. Và tôi biết cho quý vị thấy, nếu mình thấy căn trí cao, hoàn cảnh có, phương diện, nghĩa là phương tiện có, thì quý vị cứ đi nhanh chút, vượt nhanh chút. Ngày nào mình cũng nghĩ tới thân nghiệp mình có tạo tội hay không, khẩu nghiệp mình có tạo lỗi hay không, ý nghiệp mình có suy nghĩ những cái chuyện gì trái quá hay không. Còn trái lại, nếu mà hoàn cảnh, nếu mà trình độ mình chưa có thể đi nhanh hẳn, thì lúc bây giờ phải thực hiện theo phương pháp tu tập dần dần. Không tu tập dần dần nhé, chứ đừng có nói rằng thôi bây giờ nghiệp chưa khó lắm mà mình lỡ mình tạo từ nhỏ tới bây giờ là thôi bây giờ bỏ nó cũng chừng đó, phải cứ tạo tiếp chứ. Chắc là mình cũng gần rồi, gần cấp xa trời rồi, phải nó tạo nhiêu nữa tạo. Cho nên cái đó không nên. Mỗi ngày phải bỏ một ít, mỗi ngày phải bỏ một ít, mình thấy mình tiến bộ. Ví dụ đừng nói gì đâu xa, ví dụ như bánh nóng của mẫu người chúng ta. Mình nếu mà mình cầu bỏ hết một lần đó, thì mình trở thành ai lớn rồi. Làm sao một lần nữa, nhưng mà mình thấy rằng tháng trước là ai động tới cái tư của mình một chút thôi, bàn ghế đặt vào một trong để nó đồ đạc cũng tu xuống hết. Nhưng mà tháng này người ta đã nói tới tin mình, nói nặng tới tin mình, chửi nữa hết trong lòng cũng hơi hơi không phải buồn hơi với tin nữa là muốn tới ăn thua mà đều thôi nghĩ thôi thôi. Tất nhiên là có gì có tiếng hay không có tiếng tu rồi tháng sau bớt lần như thế gọi là tu tập. Tu ba năm 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 hãy mình trở thành tuần tục. Còn nếu không có cái ý nghĩ đó, cứ nói rằng nếu mà mình tu thì kiểu tu một lần mình bỏ hết, một lần mình vô chùa mình ở mình bỏ, chưa chắc vô đó bồ đề ra nấu lên còn nhiều nữa, nếu không khéo. Bởi vì dù cho trong chùa dù ở ngoài cũng vậy, nếu hiểu về lý đạo á đều như nhau, đều ở trong chùa thì cái phương tiện dễ tu hơn bên ngoài, có phương tiện dễ tu hơn. Còn ở bên ngoài nó nhiều cái nghịch cảnh nghịch chuyên, nó xáo trộn hơi khó. Chứ sự thật ra khi mà phiền não còn thì ở đâu nếu không kéo vẫn có phiền não. Nhớ chữ tôn giả tức là ngài Sa Lợi Phất đã phấn khởi đặt hy vọng giúp đỡ do Đức Thích Ca Thế Tôn tức là Buddha Vajrasinha để tôn giả cũng được trở thành một vị Phật, tức là trở thành một vị giác ngộ hoàn toàn. Thì cái đoạn mà đương đọc đây và sẽ hết đó, là nói lên có mấy câu thôi à, tỏ sự chứng ngộ và nói lên ai cũng thành Phật được. Ngài Thế là Phật này. Cái đoạn đó đoạn thì tôi giải nó nhiều như thế như vậy. Ngài không còn nghi ngờ gì về chân lý, về cái lý chân thật ngài hiện cái thật lúc bây giờ, cái giờ phút đó ngài không còn nghi ngờ gì nữa. Và trang nghiêm thế giới chư Phật, trang nghiêm thế giới chư Phật là cái gì? Tất nhiên là ngài tự định đặt kiểm thảo tâm ngài, Bởi vì hãy tâm chúng ta đoan trang nghiêm chánh rồi ạ, tức là trang nghiêm thế giới cho mười phương chư Phật. Bởi vì tâm ta cùng với mười phương chư Phật không khác đâu. Khi mê thì hình như có khác, chứ khi giác ngộ rồi thì mình có chư Phật, bản tánh giống nhau.
Khi nói như thế.
Và con giả không bao giờ bị lỗi lầm do sự quyến rũ của ma vương. Ý muốn nói như thế nào? Đây là ngài nói rằng không có nhiễm về trần cảnh nữa, mà cứ trần bất nhiễm bồ đề địa, không còn đắm nhiễm cõi trần nữa, dù là chuyện nhỏ ta đến chuyện lớn không còn đắm nhiễm nữa. Trong tất cả những sự đắm nhiễm đó thì ma ra là đứng đầu trong tất cả, nên phải để ma ra đứng đầu và mở đường. Biết mình là Phật tử, từ miệng Phật sanh ra, từ pháp hóa sanh ra, đặng một phần trong Phật pháp, cho nên có một đoạn người ta dẫn cũng là ý của ngài, thì dẫn như thế này: ngày nay, đây là ngài Thế Lợi Pháp nói đó, tôi được đi ngày nay Bạch Thế Tôn chữ Bà Ra Va, tức là Thế Tôn đó, Bạch Thế Tôn, con đã được đầy đủ thanh tịnh giải thoát nghiệp va na, tức là thanh tịnh giải thoát an vui. Ngày hôm nay Bạch Thế Tôn, con đã đắc quả gì? A La Hán, tức là A Ha. Ngày hôm nay con là một trong những trưởng tử của Đức Phật, của Đức Thế Tôn đó. Đó, con là những cái người con thân mến, một trong những người con rất là thân mến, đây là tỏ lên cái sự quan hệ của ngài đó. Con sanh từ ở nơi
bây giờ
luôn ngài phải sao sanh từ bữa nay sao sanh rồi con sanh từ ở nơi
đây là giáo pháp,
thì loa này tức là giáo pháp giáo lý á, cháu lại nói như thế. Và con có thể thay đổi tâm tình, thay đổi từ cái tâm nhỏ mọn rằng con mới phát sanh, từ cái sự này mà thay đổi cái chuyện khác. Con thay đổi là bởi nhờ cái gì? Giáo lý, luật lệ, hay là nói là giáo pháp của ngài. Con thừa hưởng được cái giáo pháp đó, ngon lành ông tỏ lên, nói là con thừa hưởng, ngon lành là mình thì cũng thừa hưởng, tại vì mình chưa có. Thế là có giấy tờ đàng hoàng là cũng thừa hưởng gia tài này. Thừa hưởng từ nơi cái giáo pháp đó, thấy chưa? Rồi hoàn hảo, con mà được hoàn hảo hoàn toàn, con và mọi người, tất cả những người khác cũng bởi nhờ nơi cái giáo lý của ngài. Con dẹp bỏ tất cả những gì phiền não, những cái sự ưu phiền khổ não tất cả. Ngày hôm nay rồi con nghe cái giáo lý từ miệng của Đức Thế Tôn nói ra những cái lời hết sức là nhiệm màu, hết sức là kỳ diệu, hết sức là đặc biệt, mà từ bấy lâu nay con chưa từng nghe. Cũng như ở trong kinh có những cái câu mà câu này là thành ra ngài nói là ngài đại diện á, tức là mình có tôi giảng rồi, tông thọ khẩu, khẩu sanh, sợ gì nữa, tông pháp hóa sanh, gì nữa, đắc Phật pháp phần đắc Phật, gì nữa, pháp phần, gì nữa nè, câu thứ tư nữa, cố mà hiện chúng ta có bộ phận có ở trong này, cho nên phải giải rõ cho quý vị thấy là như thế nào, như thế nào gọi là con của đấng giác ngộ, hay là nói một cách khác nữa, như thế nào mà gọi là một người giác ngộ, con một người giác ngộ nhỏ nhỏ. Thì người mà được giác ngộ là phải từ trước hết là từ nơi kim khẩu, chuyên khẩu như tôi nói là nãy đó, của Phật. Tất nhiên là như thế này nè, từ nơi cái yên sáng giác ngộ, thấy chưa, từ nơi cái yên sáng mà chiếu tới mình, mình phải tắt ánh sáng, tùng Phật khẩu sanh,
Đây là muốn hình dung mà là từ miệng Phật, tức là y theo lời Phật dạy, tìm cái yếu sáng đó. Cái sự thực ra hãy từ nơi cái yếu sáng giác ngộ đó mà sinh trưởng, sinh lớn. Rồi từ ở nơi trong lý giáo pháp này, tức là trong lý cũng là cái phương pháp để thoát đó, để gì, nhờ đó để chúng ta cái chữ hóa này là ngài Xá Lợi Phất nói trong cái đoạn sau đây, nhiều từ cái chữ hóa này nó diệt phiền não, nó sẽ được những cái gì cao thượng, nó được những cái gì giác ngộ hoàn toàn là từ cái chữ hóa này. Thì bây giờ đây mình phải được, ít nhất là phải được một phần hay là nhiều phần ở trong những cái phần nói trên đó, ít nhất thì được như vậy, đó mới gọi là Phật tử, mới gọi là con của Phật, hay là mới gọi là một vị sáng suốt giác ngộ là nhỏ. Thì ngài Xá Lợi Phất, ngài đại diện cho chúng ta, ngài đại diện cho tất cả thính chúng để nói lên điểm đó, thì hiện bây giờ chúng ta cũng phải làm thế nào để đừng nên để cô phụ thánh linh của mình uổng, phải làm sao để vượt lên để giác ngộ. Rồi thì đoạn tên đó là nói có sự chứng ngộ và nói lên ai cũng có thể thành Phật. Lúc bây giờ tôn giả muốn trùng tuyên lại nghĩa tên nên nói bài kệ rằng: Đà Tha, con nghe tiếng pháp nhiệm màu, sáu căn thanh tịnh tánh châu hiện bày, lưới nghi bức sạch từ nãy, các pháp giải thoát đó đây sáng, các pháp giải thoát đó đây sáng ngờ. Cái pháp giải thoát nghĩa từ nó con cho đến hàng tính chúng, xa gần hoặc lớn nhỏ đều được giải tỏa hết. Tuy nhiên là cái danh thôi, mà phát tâm như vậy tức như là có lợi ích cho tất cả chúng sanh tất cả. Câu thứ nhất nói như vậy, ngày đêm con nghĩ đời đời phải tu. Thì tôi nghĩa là gì? Thế thường hành Bồ Tát đạo. Mỗi đời mỗi kiếp con phải học hành có được cái đạo Bồ Tát. Đạo Bồ Tát tức như là con đường làm lợi ích cho chúng. Bởi vì chúng sanh với mình là một bản thể. Chúng sanh đau khổ tức là mình đau khổ, chúng sanh an vui tức là mình an vui. Do đó cho nên lúc này đêm con nghĩ là đời đời phải tu, nghĩa là đời đời phải thực hành hạnh bộ Bồ Tát mới thành Phật được. Bỏ cái hạnh Bồ Tát đó, cho nên mình ra có việc làm đạo như ngày nay, chúng con đó thực hành hạnh bộ Phật. Và đừng có nhiều khi làm cho chúng cái mặt đừng có năm người cần làm, nhưng mà chỉ có người đang làm, còn bốn người là cho thí dụ như thế. Nếu công đức cái thí dụ này thì mình phải một là cảm ơn bốn người kia, hai nữa nếu kéo mình trang trải là thì kéo là quan hệ lời nói phải dịu dàng, phải nhu nhu nữ, phải hòa thánh nữ. Nếu ta làm đạo như thế thì ngày đó là pháp ngày cũng nói ngày đến con nghĩ đào đào cũng thích thế, là cái thành đó ra được. Tán thán Bồ Tát công phu, ngài khen ngợi cái pháp công phu của các vị Bồ Tát trải tâm làm đạo, không cầu trả ơn mà, không cầu ai biết, không cầu trả ơn, không cầu tiêu diệt bổn phận, làm hết thôi. Thiện căn tăng trưởng, làm như vậy đó căn lành của mình mỗi ngày mỗi tăng được, mà hết khi cái thiện căn tăng trưởng nhất định là cái gương mình càng ngày nó càng sáng, mà sáng thì tròn. Ví dụ như cái gương mà mình sáng tật, mình xem trong gương nó mặt mình sao mình lại thấy hết, thì gương luôn lúc bây giờ nó đều sáng rồi. Thành ra sự tu tập mỗi ngày mình phải gắn tích trong lý đức, không có ai mà nói chuyện mà tự nhiên từ những vị Bồ Tát tái sanh, những vị gọi là túc trưởng thiện căn cảm tư dự báo, chứ còn tất cả thường thì mình phải gắn đi từ từ. Bài kệ thứ ba: nhờ Phật độ hết chúng con, đến khi đắc đạo tướng toàn ba hai. Sao có ba hai trong này nữa? Tức là ba mươi hai tướng có phần tam thập nhị tướng bát thập diệu hảo. Trời đồng tin tưởng Như Lai, nghe pháp tỏ ngộ hoằng khai Phật thừa. Nhờ Phật độ hết chúng con, nhờ yếu sáng của Đức Phật bây giờ soi sáng đến chúng con, đến khi ngài đắc đạo, cũng như đến khi con đắc đạo, hay là tất cả bất cứ một người nào mà được đắc đạo thì đều có tam thập nhị tướng. Bây giờ quý Phật tử có được mấy tướng rồi? Ở trong này tam thập vị tướng này, các giảng này về coi cái đoạn nào mà không có hỏi thì hỏi, không hiểu hỏi lại không. 32 tướng đây giảng cho bằng tiếng Việt cho rõ ràng này, là tướng tốt đẹp tinh nhục thể, tức là tinh thân của Đức Phật ha, và ứng thân của Phật. Ứng thân thì hiện khi mà ngài ứng thân xuống làm Tỷ Đạt Ta đó, thì tôi là ứng thân. Mỗi chúng ta cũng như mẫu Đức Phật có ba thân, ứng ra thân, pháp thân và bảo thân. Đúng rồi, nhớ mình mấy cái đó, tam thân mà tướng tướng mà không nhớ nữa thôi nha. Ứng ra thân một, có khi nó ứng thân, có khi nó qua thân, ứng ra thân thì nó một rồi. Hai là pháp thân, ba là bao thân. Chư Phật thì phước báo càng kề, còn chúng sanh thì quả báo đầy đủ. Cái thân quả báo này, cái thân mệt nhọc này. Rồi bây giờ 32 tướng nè, bàn chân bằng phẳng, cái chân của ngài bàn chân nó rất bằng, thấy chưa? Có ngàn xoáy tầng toàn trên tay chân, trên tay của ngài. Đây là cái tướng tốt, rồi, tướng đặc biệt. Các ngón tay như bức mặt đồ đẹp quá, tay chân dịu mềm, tay chân như có lưới văn mềm mại, cái kiểu như sinh dịch. Phải không? Mà có lưới trong này, cái lưới răng trong này là đẹp lắm. Răng đâu rồi hiện ra nó thấy biết là nói. Góc chân đầy đủ như là còn này đó, bàn chân dài đẹp. Bàn chân. Cổ, cổ tay như là cổ lập phương, như là cổ con nai mà lại chúa. Tay quá đầu gấu, như nào ở đây có người làm tay đó mà ngài đặt ra đặt ma đó, tay của ngài quá đầu gấu, ngài đặt ra đặt ma mà nhờ ở trên tứ bên đó, tức là ngài là tăng thống cũng như là quốc tướng của tất cả, chúng tôi có gặp ngài mấy lần, cái ngày trời đó, trời thân đầu gấu, mã âm tà, bà đứng cái đó giải thích sau. Bà đứng của thân rất trang nghiêm, chỗ nào này đứng rất là trang nghiêm, tướng hảo hoàng thân nói, lỗ chân lông hiện sắc xanh, cũng như chiếu hảo hoàng thân, mình thấy chắc sợ lắm, không có lông rậm.